kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng chọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài suy gẫm lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ, ôn lại lịch sử hơn 3 thập kỷ đầu từ khi Chúa cứu thế Giê-xu hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại bằng cái chết hy sinh hiến tế trên thập hình. Ngài phục sinh, thăng thiên về trời và ban Đức Thánh Linh giáng xuống, đáp đậu trên các môn đồ tại Jerusalem trong lễ ngũ tuần. Qua sự vận hành của Đức Thánh Linh, Hội Thánh được thành lập, phát triển, tăng trưởng và lan rộng khắp đế quốc La Mã. Từ đó cho đến nay, khi có người nghe tin mừng cứu rỗi, ăn năn tội, tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, thì tức khắc Đức Thánh Linh ngự vào ở luôn trong những người tin nhận Ngài. Đức Thánh Linh ngự vào để tái sinh, đổi mới, thánh hóa, soi sáng, hướng dẫn, ban ân tứ phục vụ trong Hội Thánh, thôi thúc làm chứng nhân cho Chúa, cũng như kiên trì đào tạo môn đồ, góp phần hoàn thành đại mạng lệnh. Kỳ trước, chúng ta nhìn lại một số biến cố quan trọng trong cuộc đời Saul, một người Pharisee cuồng nhiệt chống đối và bách hại đạo Chúa, nhưng đã gặp Chúa trên đường đến Đa-mách. Từ đó, ông đã trở thành một nhà truyền giảng tin lành nhiệt thành, đầy ơn và quyền năng Thánh Linh, là một dụng cụ vô cùng hữu hiệu cho Chúa và Hội Thánh ban đầu. Biến cố Saul gặp Chúa, rồi biết Chúa qua quyền năng Thánh Linh cũng đã trở thành yếu tố then chốt cho sứ vụ giao giảng tin lành, mở mang và gây dựng Hội Thánh mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong những chương sau của sách Công vụ các sứ đồ. Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa trong Công vụ các sứ đồ chương 9, câu 20 đến câu 30, ghi lại những sự việc về Saul sau khi ông gặp Chúa Giê-xu trong biến cố siêu nhiên trên đường đến thành Đa-mách. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Cha rất nhân từ của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng, trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu, chúng con cùng hiệp thông trong Đức Thánh Linh, xin Cha ban cho mỗi chúng con tấm lòng được khai mở với tâm hồn bình an để cùng suy gẫm Kinh Thánh là lời hằng sống của Cha. Cầu xin Đức Thánh Linh trong thì giờ này khai sáng tâm trí chúng con, ghi khắc vào lòng chúng con chân lý và nguyên tắc sống thánh khiết, công chính, khôn ngoan, đồng thời ban cho chúng con năng lực để có thể tuân giữ và làm theo lời Ngài. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiến con được người khen tôn quý vinh hiển và kiệt phép cho đến đời đời. Amen, amen, amen.
Bây giờ xin chúng ta cùng hòa lòng suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca Dâng Lời Suy Tôn và Mắt Ta Hằng Dắt Ngươi. Xin chúng ta cùng nghe đọc lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ chương 9, câu 20 đến câu 30. Sau-lơ ở lại một vài ngày với các môn đồ tại thành Đa-mách. Người liền giảng dạy trong các nhà hội rằng Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Phàm những người nghe đều lấy làm lạ mà nói rằng, không phải chính người đó đã bắt bớ tại thành Jerusalem những người cầu khẩn danh này, lại đến đây để trói họ điệu về cho các thầy tế lễ cả hay sao? Còn Sau-lơ lần lần càng thêm vững chí bắt bẻ những người Giu-đa tại thành Đa-mách mà nói rõ ràng rằng Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế. Cách lâu ngày, người Giu-đa mưu với nhau để giết Sau-lơ, nhưng có người báo tin cho Sau-lơ về cơ mưu chúng nó, người ta lại giữ các cửa cả ngày và đêm để giết Sau-lơ. Song lúc ban đêm, các môn đồ lấy thúng dòng người xuống ngoài vách thành. Sau-lơ tới thành Jerusalem rồi, muốn hiệp với các môn đồ, nhưng hết thảy đều nghi sợ người, không tin là môn đồ. Ba-na-ba bèn đem người đi, đưa đến các sứ đồ và thuật lại, cho biết thể nào dọc đường Chúa đã hiện ra và phán cùng người, lại thể nào người đã giảng dạy cách bạo dạn về danh Chúa Giê-xu tại thành Đa-mách. Từ đó, Sau-lơ tới lui với môn đồ tại thành Jerusalem và nhân danh Chúa mà nói cách dạn dĩ. Người cũng nói và cãi với những người Hellenist, nhưng bọn này tìm thế để hại mạng người. Các anh em hay điều đó thì đem người đến thành Cesare và sai đi đất Tạt Sơ. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 9, câu 20 đến câu 30. Tên Sau-lơ được nhắc đến lần đầu là trong Công vụ các sứ đồ chương 7 câu 58, khi chấp sự Ê-tiên bị ném đá chết thì Sau-lơ là kẻ giữ áo cho những kẻ giết người. Lần thứ hai sử gia Luca nhắc đến tên Sau-lơ là trong chương 8 câu 1. Sau-lơ vốn ưng thuận việc Ê-tiên bị giết, trong lúc đó hội thánh ở thành Jerusalem bị bắt bớ dữ dội, ngoại trừ các sứ đồ thì hết thảy tín đồ đều phải chạy tan lạc trong các miền Jude và xứ Samari. Đó là Công vụ đoạn 8 câu 1. Những chi tiết trên cho chúng ta thấy Sau-lơ là một con người cuồng nhiệt trong Do Thái giáo, chống Chúa, bách hại con cái Chúa và tàn phá hội thánh. Tuy nhiên, sang đến Công vụ các sứ đồ chương 9, sử gia Luca kỹ thuật câu chuyện Sau-lơ quy đạo sau 5 năm hội thánh được thành lập tại Jerusalem, tức là vào năm 35 sau Chúa. Trong khoảnh khắc vào một buổi trưa trên đường bách hại hội thánh Chúa ở Đa-mách, một luồng ánh sáng cực mạnh khiến cho Sau-lơ ngã xuống, bị mù, rồi trong suốt 3 ngày sau đó không thấy, không ăn, cũng không uống. Trong thời gian này, Sau-lơ suy nghĩ miên man và ghi tâm khắc cốt câu trả lời cho câu hỏi Chúa là ai của ông. Tiếng nói từ trong luồng ánh sáng cho ông biết ông đang bách hại Chúa Giê-xu, ta là Giê-xu mà ngươi bắt bớ. Tiếp theo là lời hướng dẫn đầu tiên, hãy đứng dậy, vào trong thành, người ta sẽ nói cho ngươi mọi điều phải làm. Sau-lơ không lạ gì với những điều môn đồ Giê-xu giao giảng, vì đã tìm hiểu và nghe biết trong nhiều năm. Sau-lơ biết môn đồ khẳng định Giê-xu là đấng Mê-si-a, tức là đấng cứu tinh người Do Thái mong đợi. Nhưng các thầy tế lễ cả, các trưởng lão và cả tòa công luận phủ nhận, đến độ lập mưu dùng tay tổng trấn Phi-lát kết án tử hình, đóng đinh lên thập tự giá. Vậy mà sau khi chôn, môn đồ Giê-xu lại mạnh dạn công bố Ngài đã phục sinh. Cả giáo hội Do Thái cực lực phản bác tất cả những thông tin này, và Sau-lơ là một thành viên đắc lực khét tiếng đã nhận lệnh của thầy cả thượng phẩm để bách hại nhóm người tin theo Giê-xu, mong bịt miệng các môn đồ Chúa. Dầu vậy, Sau-lơ không phải là tay sai cấp thấp, chỉ đâu đánh đấy như một anh công an vô học. Trong Do Thái giáo, Sau-lơ là một thành viên xuất sắc thuộc đảng Pha-ri-si, từng học dưới chân Gamaliên, là một bậc thầy danh tiếng được cả nước kính phục, được ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 22, câu 3, câu 4 và những câu tiếp theo. Sau-lơ không chỉ thông thạo kinh thánh, nhưng còn là người sùng tín và giữ đạo nghiêm cẩn đến độ không chỗ trách được. Sau-lơ là một nhà trí thức tôn giáo mẫu mực và danh giá đương thời. Với tâm trí của một học giả kinh thánh như thế, sau khi bị luồng ánh sáng đánh ngã, sau khi nghe tiếng phán từ trời của trách mình đã bách hại Giê-xu, trong suốt 3 ngày chờ đợi, Sau-lơ suy nghĩ miên man và nhớ lại tất cả quan điểm, thái độ và hành vi bách hại của mình với môn đồ Chúa Giê-xu là cả một sai lầm nghiêm trọng, mà không chỉ riêng mình, mà tất cả những người lãnh đạo của cả Do Thái giáo cũng sai lầm như thế khi phủ nhận Giê-xu là đấng cứu tinh, là Chúa cứu thế. Vì vậy mà trong bao nhiêu năm, Sau-lơ đã cuồng nhiệt làm những việc tàn ác bách hại môn đồ Ngài, nghĩa là đã bách hại chính Ngài. Trong khi Sao-lơ nằm một mình miên man suy gẫm trong tâm trạng bối rối hoang mang, thì ở một nơi khác, Chúa mặc khải cho Anania là một môn đồ ở thành Đa-mách truyền bảo ông tìm đến với Sao-lơ. Đây cũng lại là một mạng lệnh khó thi hành. Anania chưa hay biết gì về chuyện Sao-lơ gặp Chúa trong luồng ánh sáng rồi bị mù. Nhưng danh tiếng Sao-lơ thì Anania và tất cả các môn đồ đều đã nghe và khiếp vía. Bây giờ Chúa lại bảo Anania, cũng là một lãnh tụ trong cộng đồng tin Chúa ở Đa-mách, tìm đến với Sao-lơ, thì không khác gì bảo ông vào hang cọp nộp mạng. Vì vậy Anania phản kháng thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, tôi có nghe nhiều kẻ nói người này đã làm hại biết bao các đấng thánh của Chúa trong thành Jerusalem. Bây giờ người ở đây có chọn quyền của các thầy tế lễ cả phó cho để bắt trói hết thảy mọi người cầu khẩn đến danh Ngài. Đó là công vụ các sứ đồ chương 9, câu 13-14. Chi tiết này cho thấy cơ đốc nhân tin thờ Chúa, tùng phục Chúa, vâng lời Chúa, nhưng Chúa không tước đoạt lý trí và tự do của chúng ta. Chúa vẫn cho phép và còn muốn chúng ta phải sử dụng lý trí để nhận định sự việc như Anania đã thưa với Chúa như trên. Luca ký thuật tiếp, nhưng Chúa phán rằng hãy đi, vì ta đã chọn người này là một đồ dùng ta để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua và con cái Israel. Ta lại sẽ tỏ cho người biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nà. Đó là công vụ các sứ đồ chương 9, câu 15-16. Sau khi nghe Chúa giải thích, Anania tức khắc vâng lời, dù điều này có thể khiến ông bị bắt, bị tù đầy và có thể bị giết. Nhưng ông quyết định vâng lời Chúa, vì một khi đã nghe được tiếng Chúa, ông chấm dứt tranh luận. Chúa bảo Ngài đã chọn Sao-lơ. Chắc chắn Anania cũng đã kinh nghiệm được Chúa chọn như vậy, biết mình bất xứng nhưng vẫn được chọn, vì vậy ông hiểu ngay. Kinh nghiệm được Chúa chọn, ý thức mình bất xứng là dấu hiệu rõ nhất của kinh nghiệm cứu rỗi thật. Người tin Chúa thật không bao giờ quên địa vị bất xứng của mình và không bao giờ quên được Chúa chọn là vinh dự và đặc ân lớn nhất trong đời. Cho đến cuối đời, sứ đồ Phao-lô còn nhắc lại điều này trong thư viết cho Ti-mô-thê. Ta cảm tạ đấng ban thêm sức cho ta là Chúa cứu thế Giê-xu, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Ta ngày trước vốn là một người phạm thượng hay bắt bớ hung bạo, nhưng ta đã đội ơn thương xót vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Đó là Ti-mô-thê thứ nhất chương 1, câu 12, câu 13. Việc tiếp theo Anania làm sau khi vâng lời Chúa đi tìm Sao-lơ được Luca ghi tiếp trong công vụ các sứ đồ chương 9, câu 17 đến câu 19. Anania bèn đi vào nhà rồi đặt tay trên mình Sao-lơ nói rằng, hỡi anh Sao-lơ, Chúa Giê-xu này đã hiện ra cùng anh trên con đường anh đi đến đây, đã sai tôi đến, hầu cho anh được sáng mắt lại và đầy Đức Thánh Linh. Tức thì có cái chia như cái vảy từ mắt người rớt xuống, thì người được sáng mắt, rồi chờ dậy và chịu phép báp têm. Khi người ăn uống rồi, thì được mạnh khỏe lại. Chúng ta ghi nhận một số chi tiết quan trọng sau đây về kinh nghiệm tin Chúa của Sao-lơ và vai trò của Anania là một môn đồ Chúa tại thành Đa-mách. Thứ nhất, Anania tái xác định Chúa Giê-xu đã hiện ra cho Sao-lơ, giúp Sao-lơ biết chắc đấng ông hỏi Chúa là ai, là chính Chúa Giê-xu, là Chúa cứu thế. Khẳng định của cơ đốc nhân về Chúa rất quan trọng cho đức tin của những người mới đến với Chúa. Thứ hai, Anania xác định Chúa sai ông đến với Sao-lơ, chứ không phải ông tự đến. Khi làm việc gì, nói điều gì cho Chúa, chúng ta cần biết chắc Chúa sai phái, truyền bảo, chứ mình không tự ý. Khuynh hướng thông thường là tự ý làm điều mình muốn, nhưng Chúa lại thường truyền bảo chúng ta làm những điều mình tránh né. Thứ ba, Chúa sai phái Anania thi hành những sứ vụ rõ ràng, có khi quá sức để minh chứng về uy quyền của Chúa. Chữa lành cho Sao-lơ được sáng mắt và cho Sao-lơ được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Việc Sao-lơ được sáng mắt thì rất hiển nhiên, nhưng việc Sao-lơ được đầy dẫy Đức Thánh Linh thì được thể hiện trong mọi lời nói, tác phong và hành vi của Sao-lơ. Thứ tư, Luca không ghi chi tiết, nhưng chúng ta tin rằng Anania đã dẫn giải đầy đủ cho Sao-lơ về Chúa Giê-xu, theo như các sứ đồ đã giao giảng. Sau đó, Sao-lơ nhận thánh lễ báp têm và rồi sức khỏe được phục hồi. Chúng ta cần lưu ý về báp têm. Đây là dấu hiệu vâng phục mạng lệnh Chúa thể hiện qua nghi thức bên ngoài để khẳng định sự thay đổi, sự biến cải trong lòng. Chúng ta là môn đồ Chúa Cứu Thế từ trong tâm trí, thể hiện ra nghi lễ và tác phong bên ngoài. Trong khi đó các tôn giáo của loài người thì tất cả chỉ là nghi lễ hình thức, không có thực chất bên trong, không có quyền năng sự sống của Chúa. Sau khi gặp Chúa qua kinh nghiệm siêu nhiên trên đường đi, sau khi biết Chúa qua Anania được chữa lành sáng mắt, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, được nhận thánh lễ báp tem, Sau-lơ được biến đổi, trở thành một con người hoàn toàn khác. Công vụ các sứ đồ chương 9, câu 20 đến câu 30 ghi như sau. Chúng ta nghe lại thêm một lần nữa. Sau-lơ ở lại một vài ngày với các môn đồ ở thành Đa-mách. Người liền giảng dạy trong các nhà hội rằng Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Phàm những người nghe đều lấy làm lạ mà nói rằng không phải chính người đó đã bắt bớ tại thành Jerusalem những người cầu khẩn danh này lại đến đây để trói họ điệu về cho các thầy tế lễ cả hay sao? Còn Sau-lơ lần lần càng thêm vững chí bắt bẻ những người Giu-đa ở thành Đa-mách mà nói rõ rằng Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế. Cách lâu ngày, người Giu-đa mưu với nhau để giết Sau-lơ, nhưng có người báo tin cho Sau-lơ về cơ mưu chúng nó, người ta lại giữ các cửa cả ngày và đêm để giết Sau-lơ. Xong lúc ban đêm, các môn đồ lấy thúng dòng người xuống ngoài vách thành. Sau-lơ tới thành Jerusalem rồi, muốn hiệp với các môn đồ, nhưng hết thảy đều nghi sợ người, không tin là môn đồ. Ba-na-ba bèn đem người đi, đưa đến các sứ đồ và thuật lại cho biết thể nào dọc đường Chúa đã hiện ra và phán cùng người, lại thể nào người đã giảng dạy cách bạo dạn về danh Chúa Giê-xu tại thành Đa-mách. Từ đó, Sau-lơ tới lui với môn đồ tại thành Jerusalem và nhân danh Chúa mà nói cách dạn dĩ. Người cũng nói và cãi với những người Hellenist, nhưng bọn này tìm thế để hại mạng người. Các anh em hay điều đó thì đem người đến thành Cesare và sai đi đất Tạt Sơ. Chúng ta tóm tắt và nhận định về những sự kiện trên như sau. Thứ nhất, Sau-lơ ở lại vài ngày với các môn đồ ở thành Đa-mách, hiển nhiên là qua môi giới của Anania. Đây là việc thiết yếu. Người mới tin Chúa luôn luôn cần được đưa vào cộng đồng đức tin. Chúa không cứu chúng ta để ở một mình, nhưng Ngài muốn chúng ta hội nhập vào cộng đồng tin Chúa để được theo gương, nuôi dưỡng, chăm sóc và có cơ hội phục vụ. Tuy nhiên cũng cần nhớ rằng, trong thực tế, nếp sống khép kín trong cộng đồng cũng là điều thường thấy. Những người lãnh đạo trong hội thánh cần tế nhị và kiên trì trong tiến trình nuôi dưỡng và chăm sóc, và để Đức Thánh Linh cảm động thôi thúc những người mới bước vào đức tin để Ngài hành động trong thời điểm của Ngài. Dù sao, nếp sống thụ động và tiêu cực trong cộng đồng hội thánh làm cơ đốc nhân thiệt thòi rất nhiều trong sự tăng trưởng đức tin và mất cơ hội phục vụ anh chị em, nghĩa là phục vụ Chúa là đầu hội thánh. Thứ hai, chỉ sau vài ngày, Sau-lơ liền giảng dạy trong các nhà hội rằng Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Hiển nhiên đây là điều trước khi gặp Chúa ông đã cực lực chống đối, phản kháng, phủ nhận. Luca ký thuật như sau: phàm những người nghe đều lấy làm lạ mà nói rằng không phải chính người đó đã bắt bớ tại thành Jerusalem những người cầu khẩn danh này lại đến đây để trói họ điệu về cho các thầy tế lễ cả hay sao? Đó là công vụ đoạn 9 câu 21. Thời gian ngắn vài ngày cho thấy đây chỉ là thời gian ông làm quen, cho nên sứ điệp ông giao giảng là sứ điệp đến từ Chúa qua tác động của Đức Thánh Linh. Người Do Thái trong các nhà hội kinh ngạc về những thay đổi trong Sau-lơ, quan điểm, niềm tin đối với Giê-xu. Bây giờ ông đã nhận ra Giê-xu chính là con Đức Chúa Trời, nghĩa là cùng bản thể với Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời. Đây là một nhận thức hoàn toàn mới trong Sau-lơ. Đây là nhận thức chính yếu trong con người tin Chúa thật. Chúa Giê-xu là chân thần. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác, là giới gian thứ nhất mà Sau-lơ, một người Pha-ri-si tiêu biểu, sùng tín công nhận. Và bây giờ, ông nhận rằng Giê-xu chính là chân thần. Phải hiểu một người Pha-ri-si sùng tín, chúng ta mới có thể hiểu nhận thức này có sức nặng kinh khủng và sức mạnh lớn lao như thế nào. Thứ ba, Sau-lơ không chỉ giao giảng Giê-xu là Đức Chúa Trời, nhưng ông còn biện giải và tranh luận với những người trung thành với Do Thái giáo trong nhà hội. Trình bày công bố là một việc, nhưng tranh luận đòi hỏi phải có tâm trí sắc bén và nhất là sự khôn ngoan Đức Thánh Linh ban cho. như chúng ta có thể thấy trong trường hợp của Ê-tiên ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 6 câu 10, bảo rằng chúng không chống lại nổi với trí khôn của người cùng với Đức Thánh Linh là đấng người nhờ mà nói. Thứ tư, chúng ta nói đến hậu quả. Bây giờ chính Saul bị bách hại, nhưng cộng đồng đức tin lại bảo vệ giúp đỡ ông. Câu 23 đến câu 25. Cách lâu ngày, người Giuđa mưu với nhau để giết Saul, nhưng có người báo tin cho Saul về cơ mưu chúng nó, người ta lại giữ các cửa cả ngày và đêm để giết Saul. Xong lúc ban đêm, các môn đồ lấy thúng dòng người xuống ra ngoài vách thành. Thứ năm, ông bị nghi ngại ngay cả trong hội thánh Jerusalem. Nếu không thật sự tin Chúa, không gặp Chúa, chắc Saul đã bỏ đi hoặc đã lui đi. Nhưng Chúa lại dùng Ba-na-ba để bảo lãnh, bảo chứng cho ông, và đây là việc Chúa vẫn thường làm. Saul tới thành Jerusalem rồi, muốn hiệp với các môn đồ, nhưng hết thảy đều nghi sợ người, không tin là môn đồ. Ba-na-ba bèn đem người đi, đưa đến các sứ đồ, và thuật lại cho biết thế nào dọc đường Chúa đã hiện ra và phán cùng người, lại thế nào người đã giảng dạy cách bạo dạn về danh Chúa Giê-xu tại thành Đa-mách. Từ đó Sau-lơ tới lui với môn đồ tại thành Giê-ru-sa-lem và nhân danh Chúa mà nói cách dạn dĩ, người cũng nói và cãi với những người Hê-li-nít, nhưng bọn này tìm thế để hại mạng người. Các anh em hay điều đó thì đem người đến thành Cê-sa-rê và sai đi đất Tạt-sơ. Nhiều năm sau, chính Saul đã kể lại kinh nghiệm gặp Chúa này. Ông nói trước người Do Thái bách hại ông như ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 22 câu 1 đến câu 5 như sau. Hỡi các anh các cha, hãy nghe điều tôi đương nói để binh vực mình. Khi chúng nghe người nói tiếng Hebrew thì càng chăm chỉ bội phần. Người bèn nói rằng, tôi là người Giuđa sinh tại thành Tạt Sơ trong xứ Cilici, nhưng nuôi dạy tại đây, trong thành này, học dưới chân Gamaliel, đúng theo trong luật pháp của tổ phụ chúng ta. Tôi vốn đầy lòng sốt sắng vì Đức Chúa Trời, cũng như các ngươi hôm nay vậy. Tôi từng bắt bớ phe này cho đến chết, bất kỳ đàn ông đàn bà đều xiềng lại và bỏ tù. Vì điều này, thầy cả thượng phẩm cùng cả hội đồng trưởng lão đều làm chứng cho tôi. Vì bởi những người đó mà tôi nhận được các thư gửi cho anh em tại thành Đa-mách là nơi tôi toan đi để bắt trói những người ở đó dẫn về thành Jerusalem xử phạt. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được học lời Chúa trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Cầu xin Đức Thánh Linh lưu giữ những gì chúng con học, giúp chúng con chuẩn bị chính mình cho sứ vụ Chúa giao để có thể góp phần trong sứ mạng công bố tin mừng cứu rỗi, đào tạo môn đệ, chuẩn bị cho ngày Ngài trở lại. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.